Phẩm 6. Tương ưng dương 1. Tụng ngày thứ nhất. Kệ tóm tắt. Thất bảo, tướng, tứ châu, ngư phẫn, ma kiệt dương, tỳ bà lệ lăng kỳ. Cuối cùng là thiên sứ. 58. Kinh thất bảo. 59. Kinh tam thập nhị tướng. 60. Kinh tứ châu. 61. Kinh ngưu phấn dụ. 62. Kinh tần bệ sa la dương nghinh phật. 63. Kinh bệ bà lăng kỳ. 64. Kinh thiên sứ. 58. Kinh thất bảo. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu lúc chuyển luân dương ra đời thì nên biết rằng liền có bảy báo xuất hiện ở đời. Những gì là bảy? Xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và tướng quân báo. Đó là bảy báo. Nếu lúc chuyển luân dương ra đời thì nên biết rằng liền có bảy báo này xuất hiện ở đời. Giống như vậy, lúc Như Lai vô sở trước đặng chánh giác ra đời thì nên biết rằng cũng có bảy báo giác chi xuất hiện ở thế gian. Những gì là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Đó là bảy. Lúc Như Lai bậc vô sở trước chánh đặng chánh giác ra đời thì nên biết rằng có bảy báo giác chi ấy xuất hiện ở thế gian. Đức Phật thuyết giảng như vậy, sau khi các tỳ kheo ấy nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 59. Kinh tam thập nhị tướng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi ăn trưa xong, tụ tập ngồi tại giảng đường cùng luận bàn như sau. Này chư hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay, bậc đại nhân thành tựu 32 tướng thì chắc chắn có hai trường hợp, chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia, chắc chắn vị ấy làm chuyển luân dương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp dương hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Vị ấy có đủ 1000 con trai dung mạo đẹp đẽ, dũng mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy mà dùng pháp trị hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, chắc chắn chứng đắc quả Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, tiếng tâm vang dội, mười phương đều nghe. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở chỗ nhàn tĩnh, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt xa người thường. Ngài nghe các tỳ kheo sau bữa ăn trưa tụ tập ngồi tại giảng đường cùng bàn luận về sự kiện này. Này chư hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay, bậc đại nhân thành tựu 32 tướng thì chắc chắn có hai trường hợp, chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia, chắc chắn vị ấy làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp dương hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Vị ấy có đủ 1000 con trai dung mạo đẹp đẽ, dũng mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, chắc chắn chứng đắc quả Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, tiếng tâm vang dội, mười phương đều nghe. Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy xong, vào lúc xế trưa, Ngài từ chỗ nghỉ ngơi đứng dậy, đi đến giảng đường, trải tọa mà ngồi trước chúng tỳ kheo. Ngài hỏi các tỳ kheo: "Hôm nay các ngươi tụ họp tại giảng đường cùng nhau bàn luận việc gì?" Bấy giờ các tỳ kheo đáp: "Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tụ tập tại giảng đường, chúng con cùng nhau bàn luận thế này. Này chư hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay, bậc đại nhân thành tựu 32 tướng thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia, chắc chắn vị ấy làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chính trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp dương hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Vị ấy có đủ 1000 con trai dung mạo đẹp đẽ, dũng mãnh không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy mà dùng pháp trị hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, chắc chắn chứng đắc quả Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, tiếng tâm vang dội, 10 phương đều nghe. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cùng nhau bàn luận việc như vậy, nên tụ tập ngồi tại giảng đường. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy: "Này các tỳ kheo, các ngươi muốn Như Lai nói về 32 tướng không? Bậc đại nhân mà thành tựu 32 tướng thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia, chắc chắn vị ấy làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chính trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp dương hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Vị ấy có đủ 1000 con trai dung mạo đẹp đẽ, dũng mãnh không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, chắc chắn chứng đắc quả Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác, tiếng tâm vang dội, 10 phương đều nghe." Sau khi nghe xong, các tỳ kheo bạch: "Bạch Thế Tôn, nay quả là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay quả là đúng lúc. Nếu Thế Tôn nói cho các tỳ kheo về 32 tướng, sau khi nghe xong, các tỳ kheo sẽ khéo ghi nhớ." Đức Thế Tôn bảo: "Này các tỳ kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ghi nhớ. Ta sẽ giảng giải, phân biệt rộng rãi cho các ngươi rõ." Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời, lắng nghe Thế Tôn dạy. Phật nói: "1. Bậc đại nhân có lòng bàn chân bằng phẳng, đó là tướng của đại nhân. 2. Lại nữa, lòng bàn chân của đại nhân có hình bánh xe. Bánh xe có đầy đủ 1000 căm, đó là tướng của bậc đại nhân. 3. Lại nữa, ngón chân của đại nhân thon dài, đó là tướng của bậc đại nhân. 4. Lại nữa, mu bàn chân đại nhân thì ngay ngắn, đó là tướng của bậc đại nhân. 5. Lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót chân đại nhân thì đầy đặn bằng phẳng, đó là tướng của bậc đại nhân. 6. Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân thì nhô cao và đầy, đó là tướng của bậc đại nhân. 7. Lại nữa, lông trên thân thể của đại nhân mọc hướng lên, đó là tướng của bậc đại nhân. 8. Lại nữa, ở chân tay đại nhân có màn lưới giống như của chim nhạn chúa, đó là tướng của bậc đại nhân. 9. Lại nữa, chân tay đại nhân rất đẹp, mềm mại, xòe ra như hoa đâu la, đó là tướng của bậc đại nhân. 10. Lại nữa, da thịt của đại nhân mịn màng, bụi nước không dính được, đó là tướng của bậc đại nhân. 11. Lại nữa, từng sợi lông trên thân của đại nhân, từng sợi lông một mọc ở lỗ chân lông, màu xanh lóng lánh như màu của ốc, xoay tròn về hướng phải, đó là tướng của bậc đại nhân. 12. Lại nữa, bắp đùi như bắp đùi của nai chúa, đó là tướng của bậc đại nhân. 13. Lại nữa, âm mã tàng của đại nhân giống như của ngựa chúa tốt, đó là tướng của bậc đại nhân. 14. Lại nữa, thân hình đại nhân cân xứng đẹp đẽ, giống như cây ni câu loại, trên dưới tương xứng hoàn toàn, đó là tướng của bậc đại nhân. 15. Lại nữa, thân thể của đại nhân không gù còng, thân không còng nghĩa là đứng thẳng mà duỗi tay sờ tận đầu gối, đó là tướng của bậc đại nhân. 16. Lại nữa, thân của đại nhân màu hoàng kim giống như vàng ròng tía, đó là tướng của bậc đại nhân. 17. Lại nữa, thân của đại nhân có 7 chỗ đầy đặn. 7 chỗ đầy đặn là 2 bàn tay, 2 bàn chân, 2 vai và cổ, đó là tướng của bậc đại nhân. 18. Thân của đại nhân phần trên lớn giống như thân sư tử, đó là tướng của bậc đại nhân. 19. Lại nữa, quai hàm của đại nhân như sư tử, đó là tướng của bậc đại nhân. 20. Lại nữa, xương sống thẳng bằng, đó là tướng của bậc đại nhân. 21. Lại nữa, trên 2 vai liên tiếp qua cổ, đầy đặn bằng phẳng, đó là tướng của bậc đại nhân. 22. Lại nữa, đại nhân có 40 cái răng, răng đều đầy đặn, không khuyết lở, trắng, trong, láng bậc nhất, đó là tướng của bậc đại nhân. 23. Lại nữa, tiếng nói đáng ưa như tiếng trời phạm thiên, âm thanh như tiếng chim ca lan tần già, đó là tướng của bậc đại nhân. 24. Lại nữa, đại nhân có lưỡi rộng dài, lưỡi rộng dài là lưỡi khi thè ra trùm khắp cả mặt, đó là tướng của bậc đại nhân. 25. Lại nữa, mí mắt của bậc đại nhân rộng như của trâu chúa, đó là tướng của bậc đại nhân. 26. Lại nữa, mắt đại nhân màu xanh biếc, đó là tướng của bậc đại nhân. 27. Lại nữa, đỉnh đầu đại nhân có nhục kế, tròn cân đối, tóc xoắn ốc về hướng phải, đó là tướng của bậc đại nhân. 28. Lại nữa, giữa hai lông mày của đại nhân có sợi lông trắng mọc xoáy tròn về hướng phải, đó là tướng của bậc đại nhân. Này các tỳ kheo, đại nhân thành tựu 32 tướng này chắc chắn có 2 trường hợp, chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia thì chắc chắn vị ấy làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có 4 loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp dương hành động theo chánh pháp, thành tựu 7 pháp. 7 báo ý là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Vị ấy có đầy đủ 1000 con trai, dung mạo đẹp đẽ, dũng mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, chắc chắn chứng đắc quả Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác, tiếng tâm vang dội, 10 phương đều nghe. Đức Phật thuyết như vậy, sau khi các tỳ kheo ấy nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 60. Kinh Tứ Châu. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Tôn giả A Nan ở nơi nhàn tĩnh, ngồi trầm lặng tư duy và suy nghĩ như vậy: người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn ở nơi dục, ít ai có sự nhàm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người đời mà có sự thỏa mãn ở nơi dục, nhàm tởm, ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiếm. Rồi Tôn giả A Nan vào lúc xế chiều, từ chỗ yên nghỉ đứng dậy, đi đến trước Phật đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên và thưa: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con ở chỗ nhàn tĩnh, ngồi trầm lặng tư duy, đã suy nghĩ như vậy: người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn đối với dục, ít ai có sự nhàm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người đời mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tởm, ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiếm. Phật bảo A Nan: đúng như vậy, đúng như vậy, người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn ở nơi dục, ít ai có sự nhàm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người đời mà có sự thỏa mãn ở nơi dục, nhàm tởm, ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiếm. Nhưng này A Nan, trong thế gian những người đối với dục mà không thỏa mãn, không nhờm tởm, ghê sợ cho đến chết thì thật quá nhiều, thật quá nhiều. Vì sao? Này A Nan, trong đời quá khứ có vua tên là Đảnh Sanh làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có 4 loại quân, ngự trị thiên hạ tự do tự tại, là pháp dương hành động theo chánh pháp, thành tựu 7 báo. 7 báo ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và tướng quân báo. Đó là 7 báo. Vị ấy có đủ 1.000 người con trai, mặt mày khôi ngô, giọng mảnh, không khiếp sợ, nhiếp phục được người khác. Vị ấy thống lãnh khắp cả cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy, chỉ dùng pháp trị hóa, khiến cho an lạc. Này A Nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau, vua Đảnh Sanh ấy nghĩ rằng: ta có châu Diêm Phù giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc, ta có 7 báo, đầy đủ 1.000 người con, ta muốn ngay ở cung điện này mưa báo 7 ngày, dâng đến tận đầu gối. Này A Nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, tức thì ở trong cung mưa báo 7 ngày, dâng đến đầu gối. Này A Nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ rằng: ta có châu Diêm Phù Đề giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc, ta có 7 báo, đầy đủ 1.000 đứa con, và ở trong cung này mưa báo 7 ngày, dâng đến đầu gối. Ta nhớ đã từng nghe nơi người xưa nói rằng, ở phương Tây có châu tên là Cù Đà Ni, giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Nay ta muốn đến xem châu Cù Đà Ni. Sau khi đến, ta sẽ thống trị. Này A Nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cởi lên hư không mà đi, cùng với 4 loài quân. Này A Nan, vua Đảnh Sanh trong phút chốc liền đến trú ở châu Cù Đà Ni kia. Này A Nan, sau khi đến ở, vua đã ngự trị châu Cù Đà Ni suốt vô lượng 100.000 vạn năm. Này A Nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: ta có châu Diêm Phù giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có 7 báo, đầy đủ 1.000 đứa con, và ở trong cung này mưa báo 7 ngày, dâng đến đầu gối. Ta lại có thêm châu Cù Đà Ni. Ta đã từng nghe người xưa có nói rằng, ở phương Đông có châu tên là Phất Bà Tỳ Đà Đề, giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Nay ta muốn đến xem châu Phất Bà Tỳ Đà Đề. Sau khi đến, ta sẽ thống trị. Này A Nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cởi lên hư không mà đi, cùng với 4 loại quân. Này A Nan, vua Đảnh Sanh trong phút chốc liền đến trú ở châu Phất Bà Tỳ Đà Đề kia. Này A Nan, sau khi đến ở, vua ngự trị châu Phất Bà Tỳ Đà Đề suốt vô lượng 100.000 vạn năm. Này A Nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: ta có châu Diêm Phù giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có 7 báo, đầy đủ 1.000 người con, và ở trong cung mưa báo 7 ngày, dâng đến đầu gối. Ta lại có thêm châu Cù Đà Ni, có thêm châu Phất Bà Tỳ Đà Đề. Ta lại từng nghe người xưa có nói rằng, ở phương Bắc có châu tên là Uất Đan Diếp, giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Họ tuy không có ngã tưởng, không có thọ dụng riêng, nhưng ta muốn cùng quyến thuộc đi xem châu Uất Đan Diếp để thống trị. Này A Nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cởi hư không mà đi cùng với 4 loại quân. Này A Nan, vua thấy đất trắng bằng phẳng từ xa, bảo các cận thần: các khanh có thấy đất trắng bằng phẳng của châu Uất Đan Diếp này không? Các cận thần đáp: dạ thấy Tâu Thiên Dương. Vua lại bảo: các khanh biết không, đó là lúa tự nhiên của người xứ Uất Đan Diếp. Người Uất Đan Diếp thường ăn loại thức ăn đó. Các khanh cũng nên ăn loại thức ăn đó. Này A Nan, xa xa vua Đảnh Sanh lại thấy tại châu Uất Đan Giết có biết bao loại cây quý báu khoe đủ màu sắc ở trong lan can, liền bảo cận thần: các khanh có thấy biết bao nhiêu loại cây quý báu khoe đủ màu sắc ở trong lan can tại châu Uất Đan Giết không? Các cận thần đáp: dạ thấy Tâu Thiên Dương. Vua lại đáp: các khanh biết không, đó là thứ cây áo của người xứ Uất Đan Giết. Người Uất Đan Giết dùng thứ ấy mà mặc, các khanh cũng nên dùng thứ ấy mà mặc. Này A Nan, trong phút chốc vua đến trú ở châu Uất Đan Giết. Này A Nan, sau khi cùng quyến thuộc đến đó, vua Đảnh Sanh thống trị châu Uất Đan Giết suốt cả 100.000 vạn năm. Này A Nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: ta có châu Diêm Phù giàu có vô cùng, nhân dân đông đúc. Ta có 7 báo đầy đủ 1.000 người con và ở trong cung mưa báo 7 ngày dâng đến đầu gối. Ta cũng có châu Cù Đà Ni, cũng có châu Phất Bà Tỳ Đà Đề, lại có thêm châu Uất Đan Giết. Ta lại từng nghe người xưa nói rằng có cõi trời tên là Tam Thập Tam Thiên. Nay ta muốn đến thấy Tam Thập Tam Thiên. Này A Nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cởi hư không cùng với 4 loài quân hướng theo ánh sáng mặt trời mà đi. Này A Nan, từ xa vua Đảnh Sanh đã thấy trong Tam Thập Tam Thiên trên đỉnh núi Chúa Tu Di có một vật lớn như một đám mây lớn, liền bảo các cận thần: các khanh có thấy ở trên đỉnh núi Chúa Tu Di trong cõi trời Tam Thập Tam có một vật như một đám mây lớn ấy chăng? Các cận thần đáp: dạ thấy Tâu Thiên Dương. Vua lại bảo: các khanh biết chăng đó là cây trú độ của trời Tam Thập Tam Thiên vậy? Dưới gốc cây này vào mùa hạ tháng 4, các vị trời ở Tam Thập Tam Thiên vui chơi với đầy đủ 5 thứ dục lạc. Này A Nan, từ xa vua Đảnh Sanh thấy ở trong trời Tam Thập Tam Thiên trên đỉnh núi Chúa Tu Di gần về hướng nam có một vật giống như đám mây lớn, liền bảo các cận thần: các khanh có thấy ở trong trời Tam Thập Tam Thiên trên đỉnh núi Tu Di gần về mé nam có một vật giống như đám mây lớn không? Có thấy Tâu Thiên Dương. Vua lại bảo: các khanh biết không, đó là nhà chánh pháp của Tam Thập Tam Thiên, vị trời Tam Thập Tam Thiên ở trong nhà ý vào những ngày mồng 8, 14 hoặc 15 vì loài trời, vì loài người mà tư duy về pháp, tư duy về nghĩa. Này A Nan, vua Đảnh Sanh liền đến cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đến nơi, vua đi vào nhà chánh pháp. Ở đó, Thiên Đế Thích nhường một nửa chỗ ngồi cho vua Đảnh Sanh và mời ngồi. Vua Đảnh Sanh liền ngồi xuống trên nửa chỗ ngồi của Thiên Đế Thích. Bấy giờ, vua và Thiên Đế Thích hoàn toàn không khác gì nhau, ánh sáng và ánh sáng không khác, màu sắc và màu sắc không khác, hình dung và hình dung không khác, oai nghi lễ tiết và y phục cũng không khác nhau, chỉ có con mắt nháy là khác nhau. Này A Nan, vua Đảnh Sanh kia một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa lại nghĩ: ta có châu Diêm Phù giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có 7 báo đầy đủ 1.000 người con và ở trong cung mưa báo 7 ngày dâng đến đầu gối. Ta lại có châu Cù Đà Ni, có châu Phất Bà Tỳ Đà Đề, có châu Uất Đan Giết. Ta cũng đã thấy Tam Thập Tam Thiên dân tập đại hội. Ta đã được vào nhà chánh pháp của chư thiên, lại được Thiên Đế Thích nhường cho một nửa chỗ ngồi, và ta đã ngồi trên một nửa chỗ ngồi của Thiên Đế Thích. Ta với Thiên Đế Thích hoàn toàn không khác gì nhau, ánh sáng không khác, màu sắc không khác, hình dung không khác, oai nghi lễ tiết cho đến y phục cũng không sai khác, chỉ có con mắt nháy là khác nhau mà thôi. Nay có lẽ ta đuổi Thiên Đế Thích đi, cướp lấy phân nửa chỗ ngồi ý mà làm vua loài trời và loài người tự do tự tại. Này A Nan, vua Đảnh Sanh vừa khởi ý niệm như vậy, bất giác rơi xuống châu Diêm Phù, liền mất như ý túc, nhuốm bệnh đau nguy kịch. Đến lúc sắp chết, các cận thần đến bên vua hỏi rằng: Tâu Thiên Dương, nếu có vị Bà La Môn cư sĩ và kẻ bày tôi hay thần dân nào đến hỏi các hạ thần rằng lúc băng hà Đảnh Sanh Dương chỉ bảo những gì, Tâu Thiên Dương, các hạ thần trả lời thế nào cho Bà La Môn cư sĩ hay thần dân ý. Vua bảo cận thần, nếu có bà la môn cư sĩ hay thần dân nào đến hỏi các khanh rằng lúc băng hà vua đã nói những gì, thì các khanh hãy trả lời như thế này: vua Đảnh Sanh đã được châu Diêm Phù, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được bảy báo, nhưng khi chết vẫn chưa được thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã đầy đủ 1.000 người con, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã có 7 ngày mưa báo, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu Cù Đà Ni, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu Phất Bà Tỳ Đà Đề, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu Uất Đan Giết, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã thấy chư thiên tụ hội, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã hưởng đầy đủ các đặc tính của năm thứ dục lạc, sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Nếu có vị bà la môn hay thần dân nào đến hỏi các khanh rằng lúc băng hà vua Đảnh Sanh đã nói những gì, thì các khanh nên trả lời đúng như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài tụng: trời mưa trân bảo quý, chưa thỏa lòng kẻ dục, ham muốn khổ nào vui, kẻ trí cần phải biết. Giả sử được đống vàng cao như núi Hy Mã, vẫn chưa đủ mảy may, kẻ trí nghĩ như vậy, được ngũ dục trên trời, chẳng cho đó là vui. Dứt ái không đắm dục là đệ tử chánh giác. Rồi Đức Thế Tôn bảo: này A Nan, vua Đảnh Sanh ngày xưa ấy, ông cho là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, nên biết rằng vị ấy chính là ta vậy. Này A Nan, lúc bấy giờ ta được lợi ích, cũng làm lợi ích cho người khác, cho mọi người, thương xót thế gian, vì trời và vì loài người mà cầu nghĩa lợi và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Lúc bấy giờ ta nói pháp không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh hoàn toàn, lúc ấy ta không lìa khỏi sự sanh già bệnh chết, khóc than, ảo não, cũng chưa thể thoát ra ngoài mọi khổ đau. Này A Nan, hôm nay ta xuất hiện ở thế gian là Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hiệu là Phật Thế Tôn. Nay ta đã làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người khác, cho mọi người, thương xót thế gian, vì trời và vì người mà cầu nghĩa lợi và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nay ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Khi đã rốt ráo phạm hạnh, ta lìa khỏi sự sanh già bệnh chết, khóc than ảo não. Ta đã thoát khỏi mọi khổ đau. Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành.